Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Course in Game Theory của Martin J. Osborne và Ariel Rubinstein là một giáo trình nền tảng về lý thuyết trò chơi được MIT Press xuất bản lần đầu năm 1999. Cuốn sách hướng tới sinh viên sau đại học, sinh viên đại học năm cuối và những người đã có nền tảng toán học đủ để theo dõi định nghĩa, hình thức và chứng minh chặt chẽ. Thay vì trình bày thật nhiều ứng dụng rời rạc, sách tập trung vào cấu trúc lý thuyết của tương tác chiến lược, tức là cách các cá nhân, doanh nghiệp, quốc gia hay nhóm người đưa ra quyết định khi kết quả của mỗi bên phụ thuộc vào lựa chọn của bên khác. Nội dung được tổ chức quanh trò chơi chiến lược, trò chơi mở rộng với thông tin hoàn hảo, trò chơi mở rộng với thông tin không hoàn hảo và trò chơi liên minh. Mục đích chính của sách là giúp người đọc hiểu các khái niệm cốt lõi một cách chính xác, biết vì sao chúng được định nghĩa như vậy và biết chúng vận hành trong lập luận kinh tế học hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, trò chơi chiến lược và vai trò trung tâm của cân bằng NAS, phần về trò chơi chiến lược đặt nền móng cho toàn bộ cuốn sách. Ở đây, một tình huống tương tác được mô tả bằng tập người chơi, tập hành động khả thi của từng người và hàm kết quả hay lợi ích gắn với mỗi tổ hợp hành động. Điểm quan trọng là sách không chỉ nói rằng người chơi tối đa hóa lợi ích, mà còn chỉ ra điều đó cần được hiểu trong một môi trường mà mỗi lựa chọn đều phụ thuộc vào kỳ vọng về lựa chọn của người khác. Cân bằng NAS vì thế trở thành khái niệm trung tâm vì nó mô tả một cấu hình hành động, trong đó không ai có động cơ đơn phương thay đổi. Cách trình bày của Osborne và Rubinstein làm rõ sức mạnh cũng như giới hạn của khái niệm này. Cân bằng NAS không nhất thiết nói rằng kết quả là tốt nhất cho xã hội, cũng không bảo đảm duy nhất. Nó chỉ nêu một tiêu chuẩn nhất quán về hành vi chiến lược. Chính sự phân biệt này giúp người đọc tránh dùng cân bằng NAS như một khẩu hiệu và thay vào đó hiểu nó như một công cụ phân tích có điều kiện. Thứ hai, trò chơi mở rộng với thông tin hoàn hảo và logic quy nạp ngược. Khi chuyển sang trò chơi mở rộng với thông tin hoàn hảo, cuốn sách thay đổi trọng tâm từ lựa chọn, đồng thời sang lựa chọn theo thời gian. Người chơi không chỉ chọn hành động mà còn quan sát lịch sử trước đó và phản ứng ở từng điểm quyết định. Điều này làm cho khái niệm chiến lược trở nên giàu hơn. Vì một chiến lược phải chỉ rõ người chơi sẽ làm gì ở mọi tình huống có thể xảy ra, kể cả những tình huống cuối cùng không xuất hiện trên đường chơi thực tế. Trong bối cảnh này, quy nạp ngược là công cụ quan trọng. Bằng cách bắt đầu từ các nút cuối của cây trò chơi rồi đi ngược lại, người phân tích xác định những hành động hợp lý ở từng giai đoạn. Sách cũng làm rõ vì sao cân bằng hoàn hảo theo trò chơi con cần thiết hơn cân bằng NAS thông thường trong trò chơi động. Một cân bằng Nash có thể dựa trên những lời đe dọa không đáng tin, trong khi cân bằng hoàn hảo theo trò chơi con loại bỏ các kế hoạch không hợp lý ở những nhánh sau. Đây là phần giúp người đọc thấy rõ quan hệ giữa thời gian, cam kết và tính đáng tin trong chiến lược. Thứ ba, thông tin không hoàn hảo, niềm tin và hành vi hợp lý trong điều kiện bất định. Phần về trò chơi mở rộng với thông tin không hoàn hảo, xử lý những tình huống thực tế hơn, nơi người chơi không quan sát đầy đủ hành động trước đó, hoặc không biết chắc loại, ý định hay thông tin riêng của người khác. Trong các trò chơi như vậy, chỉ mô tả thứ tự hành động là chưa đủ. Người phân tích còn phải mô tả người chơi biết gì, không biết gì và hình thành niềm tin như thế nào ở từng thời điểm. Đây là lý do các khái niệm cân bằng tinh vi hơn được đưa vào nhằm kết hợp tối ưu hóa hành động với sự nhất quán của niềm tin. Ý nghĩa của phần này nằm ở chỗ nó cho thấy chiến lược không chỉ là chọn hành động tốt nhất trước một thế giới đã rõ ràng mà là chọn hành động tốt nhất dựa trên thông tin hạn chế. Một tín hiệu, một hành động im lặng hay một lựa chọn bất thường đều có thể truyền tải thông tin. Osborne và Rubinstein trình bày các khái niệm này bằng ngôn ngữ hình thức, nhưng mục tiêu không phải làm phức tạp vấn đề mà là tránh sự mơ hồ khi phân tích uy tín, tín hiệu, đàm phán hay cạnh tranh trong môi trường bất định. Thứ tư, trò chơi liên minh và câu hỏi về phân chia giá trị giữa các nhóm. Một điểm nổi bật của cuốn sách là nó dành một phần đáng kể cho trò chơi liên minh, còn gọi là lý thuyết trò chơi hợp tác. Khác với các phần về hành vi chiến lược cá nhân, trò chơi liên minh hỏi rằng các nhóm người chơi có thể tạo ra giá trị như thế nào và giá trị đó nên được phân chia ra sao để ổn định hoặc hợp lý. Các khái niệm như lõi của trò chơi, giá trị Sapley và các tiêu chuẩn phân bổ khác giúp người đọc nhìn thấy một mặt khác của lý thuyết trò chơi. Ở đây, vấn đề không chỉ là ai phản ứng với ai, mà là liên minh nào có thể hình thành, liên minh nào có thể đe dọa rời bỏ và một phương án phân chia có đủ sức giữ các bên ở lại hay không. Sách trình bày phần này theo hướng nền tảng, không biến nó thành danh sách, công thức áp dụng máy móc. Điều quan trọng là người đọc hiểu được sự khác biệt giữa ổn định, công bằng và hiệu quả. Một phân bổ có thể hiệu quả về tổng giá trị, nhưng vẫn không ổn định nếu một nhóm nhỏ có thể tự tách ra và đạt kết quả tốt hơn. Cuối cùng, định nghĩa chặt chẽ, chứng minh đầy đủ và giới hạn có chủ ý về phạm vi, phong cách của A Course in Game Theory khác với nhiều sách nhập môn ở chỗ, nó ưu tiên độ chính xác hơn sự bao quát rộng. Osborne và Rubinstein thường bắt đầu bằng định nghĩa rõ ràng, sau đó phát triển kết quả bằng lập luận hình thức và chứng minh đầy đủ. Cách làm này đòi hỏi người đọc chậm lại, kiểm tra từng điều kiện và hiểu vì sao một kết luận chỉ đúng trong một mô hình nhất định. Đây là lợi thế lớn đối với người học nghiêm túc vì lý thuyết trò chơi rất dễ bị hiểu sai nếu chỉ nắm ví dụ trực giác. Đồng thời, sự lựa chọn này cũng tạo ra giới hạn. Cuốn sách không phải là tài liệu tốt nhất cho người muốn thật nhiều nghiên cứu tình huống, ứng dụng kinh doanh hay thảo luận chính sách cụ thể. Nó cũng không cố bao phủ mọi nhánh hiện đại của ngành. Nhưng chính sự tiết chế đó làm cho sách có giá trị lâu dài, thay vì chạy theo bề rộng. Sách dạy người đọc cách xây dựng và đánh giá một mô hình chiến lược một cách cẩn thận, biết giả định nào đang được dùng và biết kết luận nào thực sự được chứng minh. Kết luận: A Course in Game Theory phù hợp nhất với người học kinh tế học, toán ứng dụng, khoa học chính trị, khoa học máy tính, hoặc bất kỳ lĩnh vực nào cần phân tích tương tác chiến lược bằng công cụ hình thức. Người đọc nên có khả năng theo dõi ký hiệu toán học, định nghĩa trừu tượng và chứng minh logic. Nếu mục tiêu là tìm một cuốn sách nhẹ nhàng, nhiều ví dụ đời thường, đây có thể không phải lựa chọn dễ tiếp cận nhất. Nhưng nếu mục tiêu là hiểu nền móng của lý thuyết trò chơi một cách nghiêm túc, cuốn sách đem lại lợi ích rất rõ. Nó giúp người đọc phân biệt giữa cân bằng, tối ưu xã hội, tính đáng tin, niềm tin nhất quán và ổn định của liên minh, những khái niệm thường bị trộn lẫn trong cách diễn giải phổ thông. So với nhiều giáo trình cùng chủ đề, điểm nổi bật của sách là sự cân bằng giữa ngắn gọn và nghiêm ngặt. Nó không cố trình bày mọi ứng dụng, mà chọn những cấu trúc cốt lõi rồi giải thích bằng định nghĩa và chứng minh có kiểm soát. Sách cũng đáng chú ý vì đặt lý thuyết trò chơi hợp tác bên cạnh lý thuyết trò chơi phi hợp tác, giúp người đọc có cái nhìn rộng hơn về chiến lược, phối hợp và phân chia giá trị. Nếu bạn muốn ủng hộ Martin J. Osborne, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!